Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Consumer Insight cùng với khách mời quen thuộc là anh Nguyễn Quang Hiệp. Với series Consumer Insight, chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của anh Hiệp và Insight liên quan đến 4 nhóm trải nghiệm thường gặp của người tiêu dùng. Đầu tiên là trải nghiệm ngành hàng, thứ hai là trải nghiệm sản phẩm, và thứ ba là trải nghiệm thương hiệu, và cuối cùng là trải nghiệm mua sắm. Dạ, xin chào anh Hiệp, quay trở lại với Consumer Insight số 9 ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về thị trường ngân hàng tài chính. Dạ, xin chào anh Hiệp ạ. Thì đầu tiên anh Hiệp có thể chia sẻ sơ lược về bối cảnh của thị trường ngân hàng tài chính và những cái xu hướng nổi bật hiện tại của nhóm ngành này không ạ?
Nếu mà nhìn qua thị trường ngân hàng thì đây là một cái thị trường rất là đặc thù, vì nó gắn liền với nền kinh tế vĩ mô của toàn quốc gia, nền kinh tế vĩ mô và đảm bảo sức khỏe của cả một quốc gia. Vì vai trò chính của ngân hàng là liên quan đến điều tiết cái dòng tiền. Hai cái chủ thể lớn đó là doanh nghiệp với lại công dân. Thì với cái bản chất của ngành ngân hàng như thế, nó sẽ phản ảnh qua các sản phẩm của ngân hàng, cho dù là khối bán lẻ retail banking hay là khối doanh nghiệp corporate banking, thì nó đều mang cái bản chất là liên quan đến việc điều tiết dòng tiền hết. Có nghĩa là cái dòng tiền ở trong xã hội là nó cần phải được di chuyển và lưu thông một cách liên tục á. Nó chỉ cần tắc nghẽn trong bất kỳ cái chủ thể nào thì cái nền kinh tế nó sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ giả sử góc độ về công dân đi, họ bây giờ họ chỉ muốn tích trữ tiết kiệm thôi, họ không muốn tiêu tiền. Như vậy là cái dòng tiền nó bị tắc nghẽn ở góc độ về công dân. Thì vai trò của ngân hàng làm sao phải khuyến khích cho họ chi tiêu nhiều, hoặc là làm sao huy động được cái số tiền đó để mà đưa qua cái khối doanh nghiệp, nên khi nó họ cần cái tiền để mà vay vốn để bổ sung vào cái vốn lưu động cũng như là mở rộng cái nền kinh cái kinh doanh của họ. Thì do đó những cái sản phẩm của ngân hàng, ví dụ khối bán lẻ retail banking, mình sẽ thấy là nó cũng phản ảnh cái tính chất như thế. Chẳng hạn như là tiền gửi tiết kiệm, đó là cái sản phẩm rất là basic của ngành ngân hàng, và đa phần là những cái tệp khách hàng trung niên lớn tuổi, thế hệ ông bà cha mẹ mình có tiền sẽ gửi nhiều. Thẻ ngân hàng hoặc là các khoản về cái thẻ về tín dụng để mà kích thích cho người ta tiêu dùng nhiều trong bối cảnh mà kinh tế ngày càng khó khăn, ngày càng phải kích thích chi tiêu nhiều. Rồi bên cái khối về corporate banking cũng thế, khối chuyên về doanh nghiệp cũng thế. Thì doanh nghiệp thì sẽ có nhu cầu liên quan đến vay vốn để mà bổ sung vốn lưu động, ví dụ như trả lương hoặc là thanh toán những cái tiền cho những nhà cung cấp lớn, cho những cái đơn hàng lớn. Thì đó là một cái vai trò rất là quan trọng của ngân hàng, họ được cái vai trò nó sẽ điều tiết cái dòng tiền. Ở bên cạnh đó thì ngân hàng là một cái tổ chức trung gian là có uy tín và sẽ đảm bảo vấn đề về giao dịch transaction nó diễn ra. Chẳng hạn như là khi hai bên giao dịch với nhau sẽ có một tổ chức mà nó có cái sự đảm bảo để cái việc thanh toán giữa hai bên nó diễn ra thuận lợi. Lấy ví dụ chẳng hạn như là phổ biến trong ngành xuất nhập khẩu đi. Thì cái vai trò của ngân hàng rất là phổ biến trong cái sản phẩm đó là mở LC Letter of Credit cho cái ngành này. Chẳng hạn như là một cái doanh nghiệp là họ nhập khẩu, doanh nghiệp A nhập khẩu một cái sản phẩm từ doanh nghiệp B của nước ngoài, thì ngân hàng sẽ đứng ra để mà đảm bảo cái chuyện đó, nghĩa là sẽ đảm bảo cái hai bên giao dịch nó diễn ra tốt đẹp. Bên này chẳng hạn sẽ ký hợp đồng mà liên quan đến letter of credit, là chẳng hạn bên này thanh toán trước 50%, bên kia giao hàng, thì ngân hàng sẽ đứng ở bên giữa để đảm bảo chuyện đó, không có bên nào dám quỵt hoặc là phủ nhận cái trách nhiệm của họ, bởi vì trong cái ngành ngân hàng tài chính thì sẽ đưa vào blacklist, thì sau này sẽ khó mà xin vốn hoặc là vay vốn từ những ngân hàng khác. Đó là cái vai trò góc độ vĩ mô của ngân hàng. Nếu mà nhìn qua về một số cái nhóm gọi là nhóm segment của ngân hàng, mình sẽ thấy là ba cái nhóm nổi trội như sau. Đầu tiên là nhóm ngân hàng thương mại mà chủ yếu là do nhà nước làm chủ sở hữu, thường vốn điều lệ của nhà nước sẽ trên 50%. Mình sẽ thấy những ngân hàng mà như là ngân hàng Agribank. Tuy nhiên cái nhóm này còn nhỏ nên nó không nhiều, về xu hướng sau này tư nhân hóa hết rồi. Đó, Agribank thì cái nhóm này thì nó không có được năng động như là những cái nhóm thương mại cổ phần sau này. Có nghĩa là quy mô của họ thường sẽ lớn và độ phủ sẽ khắp mọi nơi. Những ngân hàng sẽ có cái tính truyền thống và lâu đời cao. Tuy nhiên góc độ gọi là dynamic, active với là innovative thì sẽ không có nhiều và phổ biến như là cái nhóm số 2. Nhóm số 2 là cái nhóm thương mại cổ phần. Ở đây là cái nhóm chiếm lớn nhất, tỷ trọng lớn nhất. Thường mình sẽ thấy như là ACB, Techcombank. Đó thì đó là những cái nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. Thì nhóm này không những là làm về marketing, quảng bá ra những cái sản phẩm rất là trendy, ra những cái digital banking rồi internet banking, rồi ra những cái ví điện tử để nhắm vào tệp khách hàng giới trẻ, rồi làm marketing về lifestyle, tổ chức các hoạt động về music concert, thuê đen, thuê trúc nhân để hát hò nhảy múa. Thì đó, thì đó là cái nhóm rất là active ở trên thị trường, cũng là cái nhóm mà có cái segment lớn nhất trên thị trường luôn. Còn nhóm thứ ba thì ngày nay thì ngày càng nổi lên, đó là nhóm ngân hàng nước ngoài. Mình thấy một số ngân hàng nước ngoài của Hàn Quốc như là Shinhan, Warren Bank. Thì trước đây là có nổi có HSBC với là ANZ, thì sau này cái nhóm ngân hàng của Hàn Quốc ngày càng nổi. Thì cái vai trò của cái ngân hàng, nhóm ngân hàng nước ngoài, họ chủ yếu phục vụ cho nhu cầu người nước ngoài. Ngân hàng của Hàn Quốc thì phục vụ cho người Hàn Quốc, nhưng mà họ làm việc và sinh sống ở Việt Nam. Họ có những cái nhu cầu về giao dịch, rồi mở tài khoản hoặc là chuyển khoản gì đó, thì họ sẽ sử dụng cái chi nhánh của ngân hàng đó ở Việt Nam. Thì cái nhóm người nước ngoài làm việc ở Việt Nam rất nhiều, thì ngân hàng chi nhánh của ngân hàng nước ngoài buộc họ phải mở chi nhánh ở Việt Nam, nếu không thôi là sẽ mất. Nếu họ không tìm được ngân hàng Shinhan thì họ sẽ mở tài khoản là những ngân hàng local như Techcombank hoặc là Vietcombank hoặc là ACB, như vậy sẽ mất đi một cái tệp khách hàng rất lớn. Ở trong cái thị trường này thì cái chi phí để mà acquire cho một new user rất cao. Ở trong khi đó là nuôi dưỡng một new user sau này họ trung thành mà họ gắn bó với ngân hàng lâu dài á, thì là sẽ được hưởng lợi rất lớn từ cái số tiền của cái tệp khách hàng này. Mình tự hình dung chẳng hạn thế hệ ba mẹ của mình á, có tiền tỷ hoặc là thậm chí là nhà đất rất nhiều, quy đổi ra cái số lượng tiền cũng nhiều, có thể là gửi ngân hàng. Tưởng tượng mất một user như thế, mất tiền tỷ luôn. Đó thì đó là cái tính chất đặc thù của về vai trò ngân hàng khi nhìn góc độ vĩ mô cũng như là ba cái nhóm segment về ngân hàng.
Dạ, trong bối cảnh mà có quá nhiều ngân hàng trên thị trường á, thì đâu là yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng ạ?
Khi mà nói qua về cái sản phẩm đặc thù của thị trường này, mình sẽ thấy là các ngân hàng đa phần là offer những cái sản phẩm nó tương đồng với nhau hết á. Về thẻ ATM, rồi thẻ tín dụng thì cũng tương đồng với chức năng hết á. Chữ tiền, giao dịch, trả tiền trước cho một món đồ nào đó, rồi sau đó thì cuối tháng là trả lại. Còn nếu mà trả không kịp thì bị ngân hàng đánh lãi và trả thêm khoản lãi đó. Có nghĩa là cho thấy cái thị trường này là các sản phẩm càng tương đồng với nhau hết. Nghĩa là cái cuộc chiến của thị trường này nó sẽ cạnh tranh về yếu tố, nó thêm về yếu tố về xúc cảm nhiều hơn. Là quá trình tương tác trải nghiệm của khách hàng đối với lại một cái ngân hàng đó, hay gọi là trải nghiệm khách hàng, Customer Experience hay là CX. Nghĩa là các ngân hàng sẽ đầu tư rất nhiều vào những cái nền tảng CX mang tính chiến lược. Ví dụ chẳng hạn như là Internet Banking. Chẳng hạn như ngày xưa là ngân hàng TP Bank là một trong những ngân hàng là tiên phong, là coi như là bùng nổ về Internet Banking. Nghĩa là họ làm giao diện rất đẹp và tiện lợi hóa mọi thứ. Rồi một số cái nền tảng chẳng hạn như là chi nhánh cửa hàng offline, thì một số ngân hàng họ làm rất tốt về mặt service. Chẳng hạn như là ngân hàng ACB, đội ngũ vừa rất trẻ trung vừa rất chuyên nghiệp, đồng phục rất chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng rất xịn. Và một số ngân hàng sẽ đầu tư vào một số cái nền tảng mà chuyên dành cho priority, những hàng như Techcombank á, chừng cỡ mà tiền gửi tiết kiệm chừng cỡ trên 2 tỷ là trở thành là khách hàng priority. Như là mọi thứ là được phục vụ là one to one hết, sẽ có người phục vụ riêng, sẽ có tư vấn viên là phục vụ riêng luôn. Nghĩa là mọi giao dịch là đặt qua app là tới đó là sẽ có người serve riêng và sẽ tách ra khỏi cái nhóm khách hàng còn lại. Và một số ngân hàng, chẳng hạn Vietcombank, họ đầu tư một số cái nền tảng liên quan đối tác, ví dụ như là phòng lounge ngồi chờ của Vietnam Airlines, hoặc là những cái dạng mà chơi golf á, thì member của một số cái sân tập golf rất là high class ở đó. Và nghĩa là họ, cái thị trường này là gần như cạnh tranh về trong cái cuộc chiến là về trải nghiệm khách hàng hết á. Có nghĩa là xu hướng là các ngân hàng là sẽ là lựa chọn những cái nền tảng là chiến lược á, rồi gia tăng các yếu tố về trải nghiệm để níu giữ cái tệp khách hàng này. Thì tự nhiên nói cái thị trường này mà mất đi những khách hàng trung thành là mất tiền tỷ, do đó là họ phải tìm cách nuôi dưỡng về lâu về dài á. Và đặc thù của thị trường này mà khách hàng mà càng lớn tuổi bao nhiêu thì tiền càng nhiều, và ngược lại càng trẻ thì càng ít tiền. Tuy nhiên thì vẫn phải thu hút vào tệp khách hàng trẻ để nuôi dưỡng họ.
Dạ, đối với tính chất đặc thù của thị trường ngân hàng tài chính đó, các ngân hàng họ cần phải làm gì để xây dựng trải nghiệm khách hàng khác biệt và toàn diện ạ?
Chính vì tập trung vào CX, trải nghiệm khách hàng, do đó cái innovation nó cũng tập trung nhiều vào chủ yếu chỗ đó. Những cái nền tảng rất là basic như Internet Banking ai cũng phải làm. Và những cái phẩm chất căn bản của Internet Banking chẳng hạn như là nhanh, tiện, bảo mật, thì cái đó là chắc chắn ai cũng phải làm được. Rồi hạn chế bị lắc, rồi hạn chế bị lỗi, v.v. Ra nhanh nói thì mỗi ngân hàng là thường sẽ lựa chọn một vài cái nền tảng CX có tính là tầm chiến lược luôn. Nên ACB họ tập trung rất mạnh về cái chi nhánh phòng giao dịch về offline. Còn TP Bank thì họ và cái digital banking của họ giống như là cái mũi nhọn chiến lược của họ. Bên cạnh là họ cũng innovate ra một cái dạng cây ATM, nhưng mà dạng gọi họ gọi là live banking á. Có nghĩa là đấy, nó tự động là chế độ self serve, có nghĩa là tự làm hết mọi thứ. có nghĩa là mình đăng ký rồi nạp tiền vào trong đó, rồi thậm chí là làm thẻ tín dụng có luôn ở trong đó, ra đó mà nhận thôi. Có nghĩa là họ sẽ cố gắng là tạo ra những cái thứ là tính ưu việt về mặt trải nghiệm khách hàng. Đó là góc độ về nền tảng. Còn trong nền tảng thì nó sẽ có rất nhiều điểm chạm. Thì lúc này là bắt đầu sẽ đào sâu hơn, xem đâu là những cái điểm chạm trọng yếu. Ví dụ chẳng hạn như là đối với lại chi nhánh hoặc là phòng giao dịch đi, một số cái điểm chạm trọng yếu đó là lúc ngồi chờ. Đặc biệt là một số cái ngày thường là buổi sáng người ta đi bán nhiều á, đó, ngồi chờ rất nhiều. Thì như vậy là một số cái ngân hàng là họ phải có thêm những cái phục vụ quầy lễ tân, nhiều cái quầy giao dịch hơn, điển hình Techcombank. Techcombank là thường cái quầy của họ rộng hơn nhiều, họ đảm bảo được cái chuyện đó. Thì đó là góc nhìn rộng, đó là những cái nền tảng CX chiến lược. Còn góc nhìn sâu đó là trong từng nền tảng sẽ có những cái điểm chạm. Thì các ngân hàng họ sẽ tìm cách là tối ưu hóa những cái điểm chạm đó để mà đáp ứng kỳ vọng cũng như là tạo ra những cái trải nghiệm mà nó xuất sắc vượt quá kỳ vọng của họ luôn. Thật ra đối với retail banking là thế, đối với corporate banking cũng như thế thôi. Corporate banking thì hiểu một cách nôm na đó là dành cho khối doanh nghiệp. Mà khối doanh nghiệp thì cái nhu cầu căn bản vẫn là vay vốn. Chẳng hạn như một doanh nghiệp họ kinh doanh về hàng tiêu dùng nên chẳng hạn họ cần phải vay vốn để mà trả lương cho công nhân, rồi mở rộng sản xuất, rồi trả tiền cho những nhà cung cấp á. Thì một trong những cái nhu cầu rất là quan trọng mà liên quan đến trải nghiệm của họ đối với ngân hàng đó là họ rất kỳ vọng là ngân hàng là phải đáp ứng cái yêu cầu của họ nha. Ví dụ chẳng hạn tôi có nhu cầu là vay nóng chừng cỡ 2 tỷ để ngày mai tôi phải mua hàng. Đây là cơ hội rất tốt bởi vì cái hàng đang giảm giá. Tôi cần phải có liền tiền mặt 2 tỷ. Để tôi mua không thôi tôi sẽ bị mất. Thì ngân hàng tiếp nhận cái chuyện đó. Rồi sau đó là trong vòng buổi chiều là giải ngân cho họ lập tức 2 tỷ luôn. Thì đó là cái process về trải nghiệm khách hàng đối với lại cái khối corporate banking. Thì tuy nhiên thì làm được cái chuyện đó thì nó sẽ không có đơn giản. Chẳng hạn 2 tỷ thì có thể đơn giản, nhưng mà chẳng hạn như vay 20 tỷ đó là câu chuyện khác. Thì tuy nhiên thì sẽ có một số ngân hàng thì họ clear ngay từ đầu đó là góc độ về chiến lược CX họ sẽ nhắm vào một cái tệp. Chẳng hạn như là HD Bank đi. HD Bank thì là so với lại những cái quy mô của Vietcombank thì họ không bằng. Vietcombank toàn serve cho những cái ngân hàng, cho những cái doanh nghiệp mà quy mô rất lớn. Mỗi lần vay là vay vài chục tỷ cho đến hàng trăm tỷ. Còn HD Bank thì xu hướng là nhắm vào những cái SME nhỏ thôi. Mỗi lần vay vốn chừng cả 2 hoặc 3 tỷ thôi. Nhưng mà đổi lại là tôi sẽ giải ngân rất nhanh. Và tôi sẽ du di hơn về cái room tín dụng. Bởi vì thường mà doanh nghiệp họ vay vốn trên thị trường họ sẽ có cái room tín dụng á. Và thường các ngân hàng sẽ đánh giá về cái mức độ là doanh nghiệp có sạch hay không. Chẳng hạn doanh nghiệp nào mà vay vốn mà trả liền thường xuyên á thì được đánh giá là cái room tín dụng nó ok, nó sạch. Còn doanh nghiệp nào mà không tốt về các điều khoản về tín dụng á, chẳng hạn như trả lâu hoặc là khất nợ đấy kiểu, thường nó sẽ nằm trong những cái room tín dụng không được tốt á, thậm chí nằm trong blacklist của ngân hàng. Thì ở góc độ về corporate banking thì nó cũng thế đấy, có nghĩa là chung quy cũng sẽ nhắm vào một số cái tệp khách hàng lên cái chiến lược CX, rồi sẽ gia tăng cái yếu tố về trải nghiệm ở đâu.
Dạ, về phía cạnh marketing đó, thì theo anh Hiệp đó, thì các ngân hàng nên làm gì để thu hút và giữ chân khách hàng trong bối cảnh thị trường mà đang ngày càng bão hòa?
Các ngân hàng là bắt đầu là phải thu hút những cái tệp trẻ sau này. Vì như nói là tệp trẻ là cái tệp mà cần phải nuôi. Thị trường này là cũng khá là lâu đời. Do đó thì những cái tệp mà đem lại tiền cho ngân hàng đa phần vẫn là tệp trung niên lớn tuổi với lại khối doanh nghiệp. Tuy nhiên tới một lúc nào đó thì họ sẽ không còn, theo thời gian họ sẽ không còn. Thì tệp trẻ thì họ cũng sẽ hóa ra già, là sẽ là cái nguồn tiền sau này của ngân hàng. Thì do đó cuộc chiến mà cạnh tranh thế hệ trẻ sau này là rất là khốc liệt. Mình thấy quảng cáo của các ngân hàng, rồi thẻ tín dụng mà trẻ trung các ngân hàng là tung ra hàng loạt. ACB thì cũng có thẻ rất là style. Và gần đây là ngân hàng quân đội Military Bank cũng như thế. Vừa thẻ cũng có style mà tung ra cái vòng Stella. Cái vòng Stella là kiểu nó giống như là cái thẻ ATM thôi, hoặc cái thẻ tín dụng thôi, nhưng mà nó cái dạng phụ kiện á, kiểu thanh toán mà kiểu một chạm mà phi tiền mặt, thanh toán nhìn nó cool hơn, có nghĩa là gia tăng yếu tố trải nghiệm, chứ về bản chất thì thanh toán nó không đổi. Rồi ACB thì mình thấy là hình ảnh rất là trẻ trung, đặc biệt điển hình của truyền thông phóng chiếu về cái câu chuyện của anh chủ tịch nhảy dưới mưa. Thực ra thì đó chỉ là một phần, trước đây thì truyền thông của họ luôn trẻ trung rồi, nguyên cả một dàn BOD của họ rất trẻ trung, chụp hình rất là có style. Rồi nhân viên của họ cũng trẻ, rồi chụp cái môi trường của họ cũng rất là active. Có nghĩa là cái nền tảng quan trọng CX của họ là họ sử dụng về truyền thông để cho người ta thấy công ty chúng tôi trẻ như thế nào. nó trẻ như thế, thì nếu các bạn trẻ thì đến với công ty của chúng tôi, đến với lại cái bank của chúng tôi mở thẻ là chuyện hết sức là hợp lý. Xu hướng sau này là một số cái bank chẳng hạn nổi bật là VP Bank đưa rất nhiều cái concert rồi marathon về Việt Nam. Thì concert là gần đây nhất gì Westlife tổ chức làm cho nó trẻ trung hơn, làm cho nó trendy hơn ở góc độ về xã hội. Nghĩa là chung quy là bây giờ là phải thỏa mãn những cái yếu tố về mặt giải trí, có nghĩa là tạo ra những cái bối cảnh mà cho khách hàng tiềm năng của họ, họ thích, họ tận hưởng, rồi sau đó mới tạo ra cái halo effect là hóa ra cái ngân hàng tổ chức đó là VP Bank, tôi thích cái buổi của Westlife quá, và thế là tôi cũng một cách rất là halo effect là tôi cũng yêu thích VP Bank luôn. Và những cái nền tảng trải nghiệm này nè, nó được style hóa hết. Mình thấy cái yếu tố về style hóa có nghĩa là gì? Thứ nhất là yếu tố về trendy, nó sẽ cập nhật những cái xu hướng về xã hội đương đại. Và thứ hai, thường nó sẽ đi chung với là một gu thẩm mỹ nào đó. Vì theo thời gian thì cái xã hội này, đặc biệt là giới trẻ sau này, cái gu thẩm mỹ của họ ngày càng cao. Thể hiện qua là các bạn trẻ sau này là yêu thích những vấn đề về phối đồ đó là trendy. Yêu thích về thiết kế đồ họa, thích design trên PowerPoint, rồi design trên Canva. Rồi thích làm những hoạt động nó creative và sáng tạo. Có nghĩa là thế hệ sau này cái gu thẩm mỹ nó khác rồi. Thì do đó cái yếu tố về trải nghiệm khách hàng bây giờ nó phải có style. Có nghĩa nó phải thỏa mãn yếu tố về gu thẩm mỹ. Chẳng hạn như là giải marathon đi. Marathon mà nó tổ chức mà nó nhìn nó xấu, nó sẽ kém hấp dẫn về yếu tố về trải nghiệm. Một cái thiết kế chẳng hạn như là về thẻ ngân hàng dành cho giới trẻ đi, mà thiết kế nó xấu, nó không đạt được cái chuẩn của gu thẩm mỹ của giới trẻ, thì nó cũng không đạt yêu cầu về trải nghiệm khách hàng. Có nghĩa là cái xu hướng của thế hệ của các ngân hàng sau này, ngân hàng thương mại cổ phần, khi nhắm vào những cái tệp khách hàng trẻ là yếu tố trải nghiệm nó phải đi chung với style. Nó không chỉ là style hóa cho một vài cái platform về CX mà đa phần những cái điểm chạm về trải nghiệm luôn. Thì hãy lên Internet Banking đi. Internet Banking nó là một tổ hợp rất là nhiều cái page và giao diện của nó là consistent về mức độ trẻ trung. Hạn những bạn trẻ lên đó mở Internet Banking rồi sau đó là book một cái lịch để mà mở, để mà gặp cái tư vấn viên ở chi nhánh giao dịch. Phải tới gặp tư vấn viên chi nhánh giao dịch thì giao cái phong cách cũng trẻ trung, rồi bật đồ cũng chuyên nghiệp. Rồi khi mà đăng ký xong thủ tục mở thẻ là chừng cỡ một tuần sau nhận được cái thẻ cũng rất là có style, cũng rất là chuyên nghiệp. Và khi đọc những cái điều khoản của thẻ thì thấy những cái chương trình mà kết nối với lại gì, quán cà phê, trà sữa, rồi thời trang, nó cũng có style luôn. Có nghĩa là yếu tố về style, có nghĩa là nó go across và những cái điểm chạm ở đa dạng các CX platform đối với lại cái thị trường này. Nó có nghĩa là có thể đúc kết một yếu tố rất là quan trọng là cuộc chiến về thế hệ trẻ sau này giữa các ngân hàng đó, là cuộc chiến về style hóa trong trải nghiệm khách hàng.
Dạ, anh Hiệp có thể chia sẻ một số lưu ý dành cho marketer làm việc trong lĩnh vực này không?
Thì đối với trải nghiệm khách hàng thì có style. Thì bây giờ marketing thì nó sẽ truyền tải cái style đó như thế nào để người ta feel tốt về nó, và người ta tiếp nhận được cái mood và cái spirit của cái ngân hàng đó. Thì nếu mà nhìn lại quá khứ thì đây chừng cả 10 năm đổ về trước, hoặc thậm chí bây giờ, nhiều người vẫn xem ngành bank là cái ngành khá là cũ. Thật ra nếu mà nhìn ngành ngân hàng thì nó mới chuyển đổi, chuyển mình cách đây chừng cả 10 năm nữa lại đây thôi. Thì trước đây nó cũng hơi già già, kiểu là như thế. Về mặt hình ảnh nè, về yếu tố trải nghiệm nè, về cả phong cách dịch vụ luôn, nó cứ chậm chậm, nó cứ già già đó. Thì bây giờ là marketing của nó là bây giờ là catch up rất nhanh về những cái xu hướng mới trên thị trường. Có nghĩa là marketing bây giờ nó không chỉ đơn thuần nó về sản phẩm nè, nó không chỉ đơn thuần nó về mở cái thẻ này đi thì bạn sẽ được ưu đãi gì đó, hoặc là bạn vay vốn tín dụng đi thì bạn sẽ nhận thêm được ưu đãi. Nó không chỉ dừng lại góc độ về product marketing, là bây giờ nó cũng đi theo và style marketing. Có nghĩa là marketing bây giờ những cái thiết kế rồi TVC quảng cáo rồi việc sử dụng KOL nó cũng phải có style theo, và đi chung với style thường là sẽ những cái bối cảnh và cho phép người ta thể hiện những cái style đó thì được gọi là lifestyle. Có nghĩa là marketing bây giờ là thứ nhất là phải nêu ra những nổi bật, những cái style mà họ yêu thích. Và thứ hai là những cái bối cảnh mà khách hàng họ yêu thích đó. Thường hai cái này nó sẽ cố gắng là đi chung với nhau và làm cho bật được cái mood và gọi là cái spirit, thậm chí là cái giá trị cốt lõi, cái essence của cái bank đó. Chẳng hạn ACB thì họ truyền thông rất rõ là đây là một ngân hàng rất là trẻ và phù hợp với lại cái thế hệ generation của sau này. Dù ngân hàng của chúng tôi là có mấy chục năm rồi. Có nghĩa là dần dần là yếu tố về style với lifestyle nó không chỉ đơn thuần là về truyền thông quảng bá ra bên ngoài, mà nó trở thành cái giá trị cốt lõi của một cái brand đó, như ngân hàng luôn, nó trở thành cái accent luôn. Có nghĩa là tất cả mọi thứ thể hiện ra bên ngoài 360 độ nó phải nhất quán với nhau, deliver cái style với lại cái lifestyle đó. Và một số cái việc marketing mà trong ngành ngân hàng mình thường thấy, chẳng hạn như là về brand hay nói nhiều về câu chuyện là kỷ niệm nè, 60 năm của Vietcombank, 30 năm ACB, rồi sau đó là tri ân khách hàng, rồi các câu chuyện mà nói về những cái cái khả năng phục vụ và cái sự tận tâm trong phục vụ. Và chung quy thị trường này cạnh tranh nhiều với CX thì service là một phần của một là cái trái tim quan trọng của ngành ngân hàng. Thường ngân hàng hay nói nhiều câu chuyện về tận tâm, đặc biệt trong những cái bối cảnh mà tri ân ngày kỷ niệm thành lập. Rồi product marketing thì bạn nãy nói rồi, marketing thì cái product nó vẫn là cái base, họ sẽ product nói sản phẩm này chúng tôi có ưu đãi gì ABCD, bạn mở thẻ nó đi, bạn nhận được nhiều cái quyền lợi đặc quyền, ví dụ như thế. Và tất cả những cái thứ này đều là một cái tổ hợp để mà build up style với lifestyle cho cái ngân hàng đó luôn. Nhân nói là bây giờ nguyên cả cái ngành banking bây giờ họ chuyển đổi á, và họ chuyển đổi theo kiểu rất là quyết liệt và như vũ bão á. Chẳng hạn như cái thời điểm mà trước Covid đó, mình sẽ thấy là cái việc mà sử dụng Internet Banking đâu có nhiều đâu. Sau khi Covid khoảng thời gian chừng cỡ 1 năm hơn 2 năm, mình thấy là giờ thanh toán toàn phi tiền mặt đó mà, toàn chuyển khoản đó mà. Cho thấy là bản thân cái ngành ngân hàng họ có sự nỗ lực rất lớn trong việc là educate người ta, cập nhật về những cái thứ mà liên quan đến văn minh và thời đại. Có nghĩa là họ educate được những cái chuyện rất khó như thế. Thông qua những cái việc marketing họ làm á, họ cũng là cập nhật những hình ảnh về style mới và đưa những hoạt động rất lifestyle của bên nước ngoài về, mời nhóm nhạc nổi tiếng này nọ, rồi tổ chức live concert cũng hoành tráng, cũng quy mô, mặc dù là không gọi là quá xịn được như bên nước ngoài thôi, mà cho thấy là có cái sự nỗ lực rất lớn. Do đó những cái marketer anh nghĩ làm trong lĩnh vực này là họ có cơ hội rất lớn về việc học tập và catch up được những cái thứ mà trendy, những cái thứ mà xu hướng lớn ở trên thế giới á. Và dĩ nhiên thì marketing nó không phải là yếu tố duy nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào. Ngân hàng nó cũng thế thôi. Trái tim lớn của ngân trái tim quan trọng của ngân hàng vẫn là CX, yếu tố về tương tác trải nghiệm. Do đó chung quy thì một marketer cũng cần phải hiểu đó là khi mà tôi làm một cái mẫu quảng cáo hoặc một cái mẫu content á, để deliver cho khách hàng á, thì tôi cũng phải hiểu đó là nó có cái sự nhất quán kết nối về yếu tố và style và lifestyle, từ giá trị cốt lõi của brand cho đến các điểm chạm CX hay không. Ví dụ chẳng hạn như tôi làm product marketing cho một cái sản phẩm thẻ sắp tung ra đi, sản phẩm thẻ dành cho giới trẻ, tôi ít ra tôi phải hiểu được cái style nó là gì. Tại vì giới trẻ bây giờ họ có rất là nhiều style á. Chẳng hạn như cái Cake by VP Bank thì họ nhắm rất rõ là các bạn trẻ dạng kiểu cấp 3 mà chuẩn bị giai đoạn mà chuyển giao lên đại học á, chuyển tiếp bên đại học thì lúc đó giai đoạn mở thẻ, thì lúc đó ba mẹ sẽ chuyển tiền để cho chu cấp kiểu. Thì lúc đó style của các bạn từ cấp 2 đến cấp 3 nó sẽ từ cấp 3 lên đại học nó sẽ khác các bạn mà đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm rồi. Đó, bản thân giới trẻ cũng chia thành nhiều cái nhóm segment với lại nhiều cái style khác nhau. Nói chung quy là khi làm marketing thì trường này cũng phải phân rõ về yếu tố về style á, chứ nó không chỉ dừng lại về yếu tố đó là tôi dành cho giới trẻ và cái mẫu quảng cáo hoặc là cái mẫu content của tôi nó trẻ trung, nó chưa đủ trẻ như thế nào, theo kiểu style như thế nào nó mới là quan trọng. Có nghĩa là nó sẽ đòi hỏi marketer trong cái lĩnh vực này là sẽ có những cái cảm nhận và những cái sense về gu thẩm mỹ nó nhiều hơn, và cần phải nhìn qua tí xíu mà một số những thị trường mà cũng build up về style, ví dụ thị trường thời trang. Để chung quy thời trang gần như nó là cái basic nhất á, khi nói về style. Giới trẻ thì họ cũng là con người thôi. Tôi với cái kiểu style phối đồ như thế, tôi cũng sẽ có xu hướng thích cái kiểu thẻ như thế này. Các người sẽ có những cái khoản consistent về style như thế. Thì ngày xưa marketing thị trường này xem nó hơi cũ và hơi chán, nhưng bây giờ nó khác rồi, mọi thứ nó transform nhiều rồi. Nên các bạn marketer thị trường này sẽ có nhiều cơ hội để học tập nhiều hơn và cần phải catch up nhiều như thế.
Dạ, xin cảm ơn anh Hiệp về những chia sẻ rất là thú vị và hữu ích về Consumer Insight trong thị trường ngân hàng tài chính. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết tập podcast này. Đừng quên nhấn theo dõi kênh podcast Rant Talk của chúng mình trên tất cả các nền tảng nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.